là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau: huyện Yên Bình triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Corona; huyện Mù Cang Chải phấn đấu trồng mới 250 ha rừng trong năm 2020. Trong tháng 1, tỉnh Yên Bái cấp giấy phép cho 13 doanh nghiệp. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Huyện Mù Cang Chải vừa tổ chức phát động Tết trồng cây năm 2020. Trong những năm qua, Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ là một trong những hoạt động thường niên có ý nghĩa được huyện Mù Cang Chải tích cực thực hiện mỗi dịp Tết đến xuân về. Phong trào trồng cây gây rừng không chỉ góp phần cải tạo môi trường sống, làm cho cảnh quan trên địa bàn ngày càng xanh, sạch đẹp, mà còn mang lại giá trị kinh tế từ đồi rừng. Năm 2019, huyện đã trồng mới trên 400 ha rừng, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, duy trì độ che phủ rừng trên 67%. Cùng với đó, huyện luôn quan tâm đến phát triển hệ thống cây xanh trên các trục đường phố, trụ sở, trường học, công viên, nơi công cộng, ưu tiên trồng đào rừng và các loại hoa tại các tuyến đường kiểu mẫu, khuôn viên trường học, sân vận động, công trình văn hóa theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị, đặc biệt là ý thức bảo vệ chăm sóc cây xanh của nhân dân ngày càng chuyển biến tích cực. Năm 2020, huyện Mù Cang Chải phấn đấu trồng mới 250 ha rừng. Ngay sau lễ phát động Tết trồng cây, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công chức viên chức các cơ quan đơn vị, các xã phường, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn huyện đã trồng trên 1.000 cây xanh các loại tại thị trấn và các điểm du lịch trên địa bàn huyện.
Công an tỉnh Yên Bái vừa tổ chức ra quân Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Canh Tí 2020. Với không khí thi đua sôi nổi những ngày đầu xuân, 200 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Yên Bái đã hái tham gia trồng được trên 5.000 cây xanh xung quanh trụ sở công an tỉnh. Số cây trồng này sau đó đã được bàn giao cho các chi đoàn trong công an tỉnh quản lý và chăm sóc, đảm bảo cây phát triển ổn định, góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên rừng. Đây là hoạt động thường niên của công an tỉnh nhằm nâng cao ý thức của cán bộ chiến sĩ, đồng thời góp phần bảo vệ cảnh quan thiên nhiên xanh sạch đẹp, bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu.
Từ đầu năm 2020 đến nay, tỉnh Yên Bái đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký cho 13 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 146 tỷ đồng, đồng thời làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho 29 doanh nghiệp, giải thể 2 doanh nghiệp. Hiện toàn tỉnh có 2.160 doanh nghiệp, trong đó có gần 1.300 công ty trách nhiệm hữu hạn, 473 công ty cổ phần, 355 doanh nghiệp tư nhân, 26 doanh nghiệp FDI, 10 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước địa phương quản lý, 3 doanh nghiệp vốn nhà nước trung ương quản lý.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua cùng với việc quan tâm hoàn thiện các tiêu chí xã và huyện đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Trấn Yên còn quan tâm xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu. Hai mô hình nông thôn mới kiểu mẫu được huyện Trấn Yên lựa chọn đó là thôn Trúc Đình, xã Việt Thành và thôn Đình Xây, xã Bá Đáp, huyện Trấn Yên. Sau hơn một năm triển khai thực hiện, đến thời điểm này cả hai thôn đã được Hội đồng thẩm định nông thôn mới và thôn nông thôn mới kiểu mẫu của huyện đánh giá đạt 10 trên 10 tiêu chí trong bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Và đã được Ủy ban nhân dân huyện cấp quyết định công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019. Ngoài việc đạt các tiêu chí theo bộ tiêu chí, nhân dân của hai thôn được xây dựng mô hình điểm còn thực hiện vượt nhiều chỉ tiêu theo bộ tiêu chí điển hình như việc chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, quy ước hương ước, tự nguyện đóng góp hiến hàng tỷ đồng và các nguyên vật liệu để thôn xóm hoàn thành sớm các tiêu chí về nông thôn mới. Đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện, hiện không còn nhà tạm, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 37 triệu đồng một người một năm, cao hơn mức thu nhập trung bình của cả huyện. Đây là hai mô hình điểm mà huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng tại các xã trên địa bàn huyện trong thời gian tới.
Tính đến hết tháng 1 năm 2020, toàn tỉnh đã tặng trên 18.000 xuất quà, kinh phí trên 4 tỷ đồng cho người có công, trao tặng 33.700 xuất quà với tổng kinh phí hơn 19 tỷ đồng cho người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và các đối tượng yếu thế khác. Cũng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tí, các cấp các ngành đã thực hiện cấp trên 97,7 tấn gạo cho nhân dân. Hoạt động thăm và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tí thể hiện sự quan tâm chăm lo đối với các đối tượng khó khăn, giúp họ yên tâm ổn định đời sống, vui xuân đón Tết ý nghĩa.
Để đảm bảo cho hơn 500.000 con gia súc phát triển tốt trong những ngày không khí lạnh tăng cường, các hộ chăn nuôi cần thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh và đói rét cho gia súc, nhất là tăng cường các thức ăn tinh, thức ăn thô dự trữ cho châu bò. Ngành nông nghiệp và chính quyền cơ sở cần kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn phòng chống đói rét cho châu bò. Các hộ chăn nuôi đã quan tâm che chắn chuồng trại, dự trữ củi, chất đốt cho gia súc trong các đợt rét kéo dài, trồng chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho gia súc. Ngoài ra, các xã cần hoàn tất việc tiêm phòng vaccine phòng bệnh cho đàn gia súc nhằm đảm bảo tăng sức đề kháng. Trong trường hợp xuất hiện băng tuyết, các địa phương cần thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết để kịp thời thông tin tới người dân. Yêu cầu người dân nếu thời tiết rét đậm rét hại kèm theo mưa và nhiệt độ dưới 12 độ C thì tuyệt đối không thả rông gia súc.
Chuyên mục phòng chống dịch virus corona.
Chuyên mục phòng chống dịch virus corona.
Chiều ngày 3 tháng 2 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình đã triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra tới các phòng ban, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, các doanh nghiệp có người nước ngoài làm việc trên địa bàn. Theo báo cáo của ngành y tế huyện Yên Bình, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với virus corona. Tuy nhiên, căn cứ vào diễn biến dịch bệnh cũng như nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành, tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện. Theo đó, ngành y tế huyện chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly, buồng bệnh cách ly, cơ số thuốc, vật tư thiết bị y tế, phương tiện phòng hộ cá nhân, hóa chất khử khuẩn để cấp cứu điều trị. Thành lập đội phản ứng nhanh để sẵn sàng hỗ trợ ứng cứu khi cần thiết. Trung tâm truyền thông và văn hóa phối hợp với phòng y tế, trung tâm y tế huyện tuyên truyền thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh trong và ngoài nước cùng các biện pháp phòng chống dịch bệnh tới người dân. Công an huyện tập trung rà soát những người nhập cảnh từ Trung Quốc vào địa bàn huyện, cung cấp danh sách cho ngành y tế kiểm tra, giám sát dịch trong các tình huống. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thành lập ban chỉ đạo, kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống bệnh nguy hiểm trên người, xây dựng phương án cụ thể về công tác phòng chống dịch, đồng thời làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp theo dõi nắm tình hình người nước ngoài làm việc tại địa bàn có đi qua vùng dịch. Tăng cường công tác truyền thông đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân để mọi người đều nhận rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch do chủng mới corona gây ra. Cùng với đó, xử lý nghiêm kịp thời các trường hợp vi phạm đưa thông tin sai lệch, gây hoang mang trong nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này khi mà dịch corona đang có nguy cơ bùng phát và lây lan ở nhiều nơi, cũng như nhiều đơn vị của ngành y tế Yên Bái, Trung tâm Y tế huyện Lục Yên đã tăng cường nhiều giải pháp phòng chống và giám sát dịch, phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Những ngày sau Tết, lượng bệnh nhân đến khám và chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Lục Yên ngày càng tăng. Đặc biệt do thời tiết rét đậm kéo dài, những bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp có chiều hướng tăng hơn. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh corona, Trung tâm Y tế huyện Lục Yên đã tăng cường các giải pháp, chỉ đạo các khoa phòng chức năng chuẩn bị tốt các điều kiện để đối phó với dịch. Là nơi tập trung đông bệnh nhân, trung tâm luôn đặt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân lên hàng đầu. Tất cả người nhà và các bệnh nhân khi đến trung tâm đều được hướng dẫn ăn ở vệ sinh, rửa tay bằng các dung dịch sát khuẩn. Bệnh nhân được phát miễn phí khẩu trang. Ông Nguyễn Văn Lịch, xã Mường Lai, huyện Lục Yên đến điều trị tại trung tâm cho biết.
Bây giờ tất cả bệnh nhân ai cũng phải đeo khẩu trang hết. Đấy, mà chúng tôi cũng phải đeo khẩu trang để phòng bệnh. Ngoài đeo khẩu trang thì cũng phải cố gắng vệ sinh chung.
Không chỉ quan tâm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, những ngày gần đây, các y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Lục Yên đều chuẩn bị sẵn sàng tâm thế phòng chống dịch, sẵn sàng ứng phó khi có dịch xảy ra. Tất cả các khoa phòng đã chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết, bố trí các khu cách ly theo quy định. Hiện nay trung tâm cũng chủ động phân loại người bệnh ngay từ đầu, bố trí một phòng khám riêng đối với những bệnh nhân có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp. Tại khoa nội truyền nhiễm nơi có nhiều bệnh nhân đến điều trị liên quan đến đường hô hấp cấp, khoa đã tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn để phòng chống lây nhiễm giữa người nhà và bệnh nhân. Bác sĩ Lê Anh Thi, khoa nội truyền nhiễm Trung tâm Y tế huyện Uyên trao đổi thêm về vấn đề này như sau.
Chủ động hết các phương án để phòng chống dịch bệnh. Thứ nhất là chuẩn bị các phương tiện dụng cụ sát khuẩn cũng như là các phương tiện cấp cứu, máy thở, rồi bình oxy, các mask để thở oxy khi cần thiết. Trang bị khẩu trang và cả mũ để bảo hộ. Đối với bệnh nhân vào đây khi mà chưa chuẩn bị được khẩu trang thì chúng em cũng phát khẩu trang cho bệnh nhân và tuyên truyền phòng bệnh để cách ly, nhất là đối với những trường hợp mà có ho, có khạc đờm và có khó thở. Đối với khoa thì cơ số thuốc thì bọn em cũng dự trù đầy đủ những cái thuốc để phòng cho những cái trường hợp mà khi có dịch xảy ra.
Hiện nay Trung tâm Y tế huyện Lục Yên đã chuẩn bị 2 máy phun khử nhiễm chống dịch, hàng chục lít chloramin B để phun thanh khiết môi trường, 70 kg găng tay, khẩu trang y tế và các trang thiết bị vật tư tốt nhất. Thành lập 2 đội phản ứng nhanh sẵn sàng để điều trị và dự phòng. Củng cố kiện toàn các đội cấp cứu chống dịch đáp ứng kịp thời khi có tình huống dịch xảy ra trên địa bàn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, giới chức Trung Quốc ngày 3 tháng 2 cho biết, cho đến nay chủng virus corona mới đã cướp đi sinh mạng của 425 người, trong khi số ca nhiễm bệnh đã lên tới 20.000 người. Tại thủ đô Bắc Kinh, rất ít người và xe cộ đi lại, Các công ty được yêu cầu hoãn mở cửa trở lại thêm một tuần nữa sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hoặc thuê nhân viên làm việc từ xa. Nhiều cửa hàng không thể nối lại hoạt động kinh doanh do thiếu nhân viên, bởi không có phương tiện giao thông cho những người muốn quay lại Bắc Kinh sau kỳ nghỉ lễ. Trong khi những nhân viên trở về từ tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm của dịch bệnh được yêu cầu làm việc tại nhà. Hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin, ngày 3 tháng 2 tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các ủy ban đảng và chính quyền các cấp cần nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Ông Tập cho biết, chính quyền sẽ củng cố các hệ thống chăm sóc sức khỏe ở tỉnh Hồ Bắc. Cuộc họp cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện hệ thống quản lý khủng hoảng và khả năng giải quyết tình hình khẩn cấp của đất nước, rút kinh nghiệm từ những sai lầm ban đầu trong việc đối phó với sự bùng phát của virus corona. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 3 tháng 2 cho biết, trong số 16 công dân nước ngoài được chẩn đoán nhiễm virus corona, 2 người đã được xuất viện, 14 người còn lại vẫn đang được điều trị, tình trạng sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh không nêu rõ các bệnh nhân nhiễm virus là công dân của những nước nào.
Trong một nỗ lực toàn cầu nhằm ngăn chặn sự lây lan của chủng virus corona, ngày 3 tháng 2, các bộ trưởng y tế thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã nhất trí phối hợp công tác ứng phó với dịch bệnh nguy hiểm này. Tại hội nghị trực tuyến, các bộ trưởng y tế G7 đã nhất trí phối hợp ở mức cao nhất có thể, cách tiếp cận về các quy định và cảnh báo đi lại, nghiên cứu virus mới và hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới, Liên minh châu Âu và Trung Quốc. Bộ trưởng Y tế Đức nhấn mạnh mọi sự ứng phó hợp lý đối với chủng virus này chỉ có thể thông qua sự hợp tác quốc tế. Trong khi đó, ngày 3 tháng 2, phát biểu tại cuộc họp ở Geneva, Thụy Sĩ, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO một lần nữa kêu gọi các quốc gia không nên đình chỉ du lịch và thương mại quốc tế với Trung Quốc, mặc dù thực tế virus corona đang lây lan với tốc độ rất nhanh. Một nhóm các chuyên gia quốc tế do WHO đứng đầu dự kiến sẽ đến Trung Quốc sớm nhất vào tuần tới để hỗ trợ nghiên cứu về chủng virus mới, trong đó có các chuyên gia y tế Mỹ.
Phe Dân Chủ và Cộng Hòa tại Mỹ đã bắt đầu tiến hành cuộc bầu chọn đầu tiên ở bang Iowa để tìm ứng cử viên đại diện cho đảng đua vào Nhà Trắng. Trọng tâm lớn lúc này dồn về phe Dân Chủ với việc tìm ra người có thể đánh bại Tổng thống Trump. Thống kê những kỳ bầu cử gần đây cho thấy những người trở thành Tổng thống Mỹ thường là một trong hai người dẫn đầu trong cuộc đua nội bộ đảng ở bang này. Gần 2.500 nhà báo từ 30 quốc gia đã tới bang Iowa để đưa tin về cuộc bầu cử quan trọng tại bang Iowa. Phe Dân Chủ có 11 người ra tranh cử vị trí ứng cử viên Tổng thống của đảng, song hiện có 4 gương mặt đang dẫn đầu trong cuộc đua nội bộ đảng Dân Chủ, gồm cựu Phó Tổng thống Joe Biden, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và cựu Thị trưởng Peter Buttigieg. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders có tỷ lệ ủng hộ lên như diều gặp gió trong nhiều cuộc thăm dò dư luận ở bang Iowa, vượt có cả cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Kết quả cho thấy ông Trump giành chiến thắng với khoảng 97% phiếu bầu, bỏ xa cựu thống đốc bang Massachusetts Binwell và cựu nghị sĩ bang Illinois Joe Watt. Chiến thắng của ông Trump mang tính biểu tượng vì ông không gặp phải sự phản đối nào đáng kể. Trước đó, sáng 4 tháng 2 theo giờ Việt Nam, các cử tri đã đi bỏ phiếu tại bang Iowa để tham gia bầu cử sơ bộ theo hình thức họp kín. Cuộc bầu cử sơ bộ tiếp theo của hai đảng diễn ra tại bang New Hampshire vào ngày 11 tháng 2.
Ngày 3 tháng 2, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại trước những thông tin về các vụ đụng độ giữa binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ở khu vực Tây Bắc Syria và cho rằng những hành động này có thể được coi là mối đe dọa đối với hòa bình, ổn định trong khu vực cũng như quốc tế. Trước đó cùng ngày, Thổ Nhĩ Kỳ ra tuyên bố cho rằng các lực lượng chính phủ Syria đã nã pháo vào khu vực tỉnh Idlib ở Tây Bắc Syria, đã làm 8 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Ngay sau đó, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đã tấn công 54 mục tiêu quân sự ở Idlib để trả đũa hành động của Syria. Trong thời gian gần đây, chính phủ Syria tăng cường triển khai các chiến dịch quân sự ở tỉnh Idlib và Aleppo nhằm tiêu diệt các nhóm khủng bố cực đoan. Một số nguồn tin cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp tục tăng cường sự hiện diện quân sự ở Idlib sau khi chính phủ Syria triển khai các chiến dịch ở tỉnh này.
Thưa quý vị và các bạn, khao cút là một biểu tượng đặt trên nóc nhà phía đầu hồi cửa chính của ngôi nhà sàn người Thái Đen Mường Lò nói riêng và người Thái Đen Tây Bắc nói chung. Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng sự tích khao cút gắn liền với cuộc thiên di của người Thái ở thế kỷ 11. Người Thái Đen quy ước đi đến đâu dựng nhà sinh sống đều làm biểu tượng khao cút để làm dấu hiệu nhận ra nhau và luôn nhớ về cội nguồn dân tộc. Ngay sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về biểu tượng này qua phóng sự của cộng tác viên Thúy Quỳnh.
Biểu tượng khao cút đầu tiên sơ khai nhất đơn giản chỉ là hai thanh tre vắt chéo vào nhau, có ý nghĩa giúp con người chắn được gió bão thiên tai. Từ biểu tượng sơ khai ban đầu, khao cút đã được phát triển thành các biểu tượng khao cút cầu kỳ hơn, như khao cút hình sừng trâu là biểu tượng của nền văn minh lúa nước, khao cút hình trăng khuyết là quy ước của người Thái để anh em dễ dàng nhận ra nhau dù ở bất kỳ nơi nào. ông Lò Tuyên Dung, người sưu tầm, nghiên cứu và am hiểu về văn hóa Thái ở xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Khâu cút đầu tiên đơn sơ nhất người ta cũng làm hai cái thanh bát chéo như cái sừng trâu, sau mới các điệu lên dần. Các kiểu khâu cút bùa, khâu cút bùa cũng vậy.
Cái hình tượng khâu cút nó là biểu tượng của văn hóa của dân tộc Thái. Giờ như cái lớp già hiểu biết thì chúng ta phải nên đi đầu làm cái này. Phải biết giữ gìn cái bản sắc của văn hóa dân tộc mình. Và cái hình tượng khâu cút là một cái nét văn hóa rất là đặc sắc. Không dân tộc nào có, mỗi người nên phải ý thức được vấn đề này. Nên giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc mình cho đời sau.
Hiếm gặp nhất là khâu cút vàng, thường làm bằng gỗ quý, có nhiều tầng chùm hoa, được chạm trổ cầu kỳ và đặc biệt là có thêm biểu tượng hai thanh gươm tượng trưng cho chức tước quyền lực. Biểu tượng này chỉ có ở nhà các quan lại trưởng bản. Phổ biến nhất là khâu cút chùm hoa trên hai thanh gỗ vắt chéo. Như hoa sen, lá rau dớn, lá rau bợ, đây là các loại thực vật gắn liền với cuộc sống sinh hoạt và văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, biểu tượng cho sự thuần khiết, tinh tế, sức sống mãnh liệt vươn lên dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhìn vào khâu cút trên nóc nhà người Thái, ta có thể nhận biết được gia đình đó thuộc tầng lớp nào. Ví như tầng lớp dân thường, khâu cút đơn giản với hình hai thanh tre vắt chéo nhau. Tầng lớp trung lưu, trên hai thanh tre vắt chéo, được trang trí thêm biểu tượng lá rau dớn, rau bợ hoặc hoa sen. Họa tiết trang trí hoa văn càng nhiều và đẹp, chứng tỏ gia đình đó càng ấm no sung túc. Khâu cút căm là các gia đình có thế lực, giàu có trong bản. Các hoa văn trang trí còn có thêm biểu tượng thanh gươm, thể hiện sự trang trọng quyền thế của gia đình dòng họ. Khâu cút của người Thái được làm từ những loại gỗ quý như lim, xến, táu, là những vật liệu bền, chắc đẹp, có thời gian sử dụng lâu dài, không bị mối mọt. Người làm khâu cút phải là những người am hiểu về nguồn gốc văn hóa dân tộc mình, có năng khiếu về tạo hình và nghề mộc, thì làm khâu cút mới chuẩn, đẹp và ý nghĩa. Khâu cút không chỉ gắn liền với lịch sử di cư của người Thái đen, mà nó còn có tác dụng phòng chống thiên tai, trang trí làm nổi bật ngôi nhà sàn và là biểu tượng cho các giai tầng quyền lực trong xã hội. Đặc biệt là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt vươn lên dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào của người Thái đen. Họ luôn hướng đến sự chân thiện mỹ. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu hết được ý nghĩa sâu sắc của khâu cút, nên ngày nay chúng ta gặp rất ít nhà sàn có biểu tượng khâu cút, chủ yếu là nhà của những già làng trưởng bản, người am hiểu văn hóa Thái. Chính vì vậy, việc tuyên truyền và bảo tồn khâu cút luôn là nỗi niềm trăn trở của những người tâm huyết nghiên cứu văn hóa Thái như nghệ nhân Lò Văn Biến ở phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ. Ông chia sẻ.
Dân tộc nào ấy phải hiểu về dân tộc mình, phải yêu về dân tộc mình. Vì có những cái nét đẹp nhưng khâu cút thì quá đẹp. Riêng người Thái đen đặc điểm về cấu trúc nhà ở phải có cái khâu cút. Nhìn vào nóc nhà thấy cái khâu cút là người Thái đen cùng họ với mình đây. Dù có họ Lương, họ Hà cũng vậy thôi. Thế cho nên là người Thái đi bất cứ ở đâu vào thấy có khâu cút này thì đúng là người Thái.
Có thể nói kiến trúc nhà sàn là nét văn hóa độc đáo của người Thái Tây Bắc và biểu tượng khâu cút không chỉ để phân biệt giữa Thái đen và Thái trắng. Nó còn thể hiện sự tài hoa, khéo léo và quan niệm sâu sắc của người Thái đen về cuộc sống, về nguồn cội của mình. Chính vì vậy, những lớp người như ông Lò Văn Biến, ông Lò Tuyên Dung, bà Điêu Thị Siêng, bà Hoàng Thị Văn ở Mường Lò, Nghĩa Lộ, Yên Bái đang nỗ lực sưu tầm, tuyên truyền và tiên phong làm nhà có biểu tượng khâu cút để bảo tồn truyền thống văn hóa gắn với phát triển du lịch của vùng đất huyền thoại Mường Lò, Nghĩa Lộ, nơi được coi là đất tổ của người Thái đen.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại trận đấu trong khuôn khổ bảng A môn bóng đá nữ tại vòng loại Olympic Tokyo 2020, đội tuyển nữ Myanmar không thể tạo nên bất ngờ trước Hàn Quốc. Không ngoài dự đoán, Hàn Quốc thể hiện đẳng cấp vượt trội so với Myanmar. Đại diện Đông Nam Á rất cố gắng ở hiệp 1 và chỉ thua 2 bàn trước khi sụp đổ ở hiệp 2 dưới cơn mưa bàn thắng của đối thủ. Jin Soo-un, Park Eun, Elmin Ji mỗi người ghi một cú đúp bàn thắng. Lee So-dam đóng góp 1 bàn. Chung cuộc, Hàn Quốc giành chiến thắng với tỷ số 7-0 và có thể yên tâm hướng tới vòng tiếp theo. Thua đậm trận ra quân, đội tuyển Myanmar sẽ phải dồn sức cho cuộc chạm trán tuyển Việt Nam vào ngày 6 tháng 2. Nhiệm vụ bắt buộc của họ là phải giành chiến thắng để chiếm lợi thế trong cuộc cạnh tranh tấm vé đi tiếp thứ 2 của bảng A. Nếu thắng Myanmar, tuyển nữ Việt Nam giành quyền đi tiếp mà không cần chờ lượt đấu cuối. Tại bảng B, ở trận mở màn, đội tuyển nữ Thái Lan chỉ phải đối đầu với đội tuyển nữ Đài Loan, Trung Quốc. Đội tuyển nữ Thái Lan mới là đội bị thủng lưới trước. Phút 19, Hoa Siang Huy tung ra cú sút xa ngoài vòng cấm. Bóng vô tình tìm đến vị trí của Tinh Chi và cầu thủ này thực hiện một pha chạm bóng đầy cảm giác, ghi bàn mở tỷ số. Bất ngờ bị dẫn trước, đội tuyển nữ Thái Lan sau đó đã phải tràn lên tấn công. Thực tế, sức ép mà voi chiến tạo ra về phía khung thành của đội tuyển nữ Đài Loan là rất lớn. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu xuất thần của thủ môn Tsai Mizung, những chân sút của voi chiến đã không tài nào xuyên thủng mảnh lưới đối thủ dù chỉ trong một lần. Chung cuộc, đội tuyển nữ Thái Lan nhận thất bại với tỷ số sát nút 0-1. Tiếp tục với các thông tin bóng đá châu Âu. Trận đấu muộn nhất vòng 22 Serie A giữa Sampdoria và Napoli trên sân Luigi Ferrari đã cống hiến cho khán giả một màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Napoli nhập cuộc tốt và có bàn mở tỷ số sớm do công của Milik ở phút thứ 3. 13 phút sau đến lượt Emlip Emap lập công nâng tỷ số 2-0 cho Napoli. Những tưởng để thua hai bàn trong vánh, Sampdoria sẽ buông xuôi, song họ đã sốc lại tinh thần bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 26. Người ghi bàn là Quagliarella. Sang hiệp 2, thế trận vẫn diễn ra rất hấp dẫn. Phút 13, Gabbiadini ghi bàn trên chấm 11m, đưa trận đấu trở về xuất phát. Không chấp nhận chia điểm, Napoli dồn lên tấn công và ghi liên tiếp hai bàn thắng ở các phút 83 và 90+8. Những người điền tên lên bảng điện tử là Zeme và Dies Mertens. Kết quả này giúp Napoli leo lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Serie A, trong khi Sampdoria tụt xuống vị trí thứ 16. Ở môn quần vợt với 9.720 điểm, tay vợt Serbia Novak Djokovic đã xoán vị đầu bảng xếp hạng ATP của Nadal từ ngày 3 tháng 2 để bắt đầu tuần thứ 276 trên ngôi số 1 thế giới. Nếu duy trì thứ hạng này đến ngày 5 tháng 10 năm nay, Djokovic sẽ phá kỷ lục 310 tuần đứng số 1 thế giới của Federer. Tay vợt Serbia đã thắng toàn bộ 13 trận từ đầu năm, bao gồm 6 trận tại ATP Cup và 7 trận tại Australia mở rộng 2020. Djokovic lần đầu lên số 1 thế giới ở tuổi 24 vào ngày 4 tháng 7 năm 2011. Anh ở đó trong 53 tuần liên tiếp, đến ngày 8 tháng 7 năm 2012, tay vợt 33 tuổi có thêm 3 giai đoạn giữ đỉnh điểm bảng ATP trong 48 tuần. Với 9.395 điểm, Nadal đã mất vị trí số 1 thế giới chỉ sau 3 tháng, Federer xếp thứ 3 với 7.130 điểm.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo. Vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao, dẫn đến việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng tăng theo. Nếu không kiểm soát tốt, nhiều loại thực phẩm kém chất lượng, không an toàn sẽ trà trộn, lưu thông, gây ngộ độc và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì Tết Canh Tí an khang, hạnh phúc, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wenfa, Weblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giải nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus Grande, Sirius M1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 57 55 55. Chi tiết liên hệ 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở. Khi cần thiết, phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.
Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây. Súc miệng, họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.
Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.
Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh, hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng.
Tránh mua bán, tiếp xúc với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã.
Giữ ấm cơ thể, tăng cường sức khỏe bằng ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý, luyện tập thể thao.
Tăng cường thông khí khu vực nhà ở bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa. Thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác.
Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang bảo vệ, thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
2. Những người từ Trung Quốc trở về.
Những người từ Trung Quốc trở về Việt Nam cần tự cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày. Cần khai báo với cơ quan y tế sở tại nơi gần nhất để được hỗ trợ khi cần thiết.
Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang bảo vệ. Thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
3. Những người đi đến Trung Quốc, nếu không có việc cần thiết hoặc công việc đột xuất, không nên đến Trung Quốc trong thời gian xảy ra dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV.
Trường hợp bắt buộc, phải hạn chế ra khỏi nhà, thường xuyên áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
Đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Xin nhắc lại, đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Dự báo thời tiết đêm 4 ngày 5 tháng 2 năm 2020. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hứng nắng, gió đông nam cấp 2, trời rét, có nơi rét đậm, vùng cao đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 19-21 độ, nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 9-11 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hứng nắng, gió đông cấp 2, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ cao nhất 18-20 độ, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió đông cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất 18-19 độ, nhiệt độ thấp nhất 14-15 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.